Chương 11. Kể từ ngày đi xem triển lãm về, tật làm biếng đã rời bỏ tôi. Tất nhiên không phải cùng một lúc, với những chuyện đã trải qua, tôi cũng mơ hồ nhận ra chỉ có siêng năng chịu khó mới thành công. Thằng Quang là tấm gương trước mắt. Kể từ ngày nó kiên trì học nhóm, nó đã tiến bộ thấy rõ. Nhưng phải đến khi gặp bà Võ Thị Thơi thì mọi chuyện mới rõ ràng đối với tôi. Từ việc học tập lao động đến sinh hoạt, kiểm điểm lại tôi thấy mình còn thua xa so với thiên hạ. Đầu đuôi cũng tại tôi ít chịu cố gắng. Tôi nhớ lại chuyện thằng Thành hôm trước, nó với thằng Tú đều ở tổ 10, đều nghịch như nhau. Nhưng thằng Tú nghịch mà siêng, còn thằng Thành thì lười. Nó lười còn ác hơn tôi. Ai đời trực quét sân mà nó bỏ tới 3 buổi liền. Thầy Dân nhắc nhở, cảnh cáo nó 2-3 lần, nó vẫn không chừa. Tới lần thứ 3, thầy Dân gửi sổ liên lạc về nhà mời ba nó lên. Nó giấu biến cái sổ và nói dối thầy là ba nó đang bận. Thầy Dân phải tới nhà mới rõ đầu đuôi sự việc. Thế là thằng Thành bị đưa ra hội đồng kỷ luật nhà trường. Bữa đó ba nó phải hứa hẹn đủ điều, lại phải làm tờ cam đoan nữa, thằng Thành mới được đi học tiếp. Nghĩ tới những chuyện đó, tôi phát ớn lạnh. Gì thì gì, tôi không bao giờ để bị đưa ra hội đồng kỷ luật. Nghĩ tới cảnh ba tôi phải ngồi trong văn phòng ban giám hiệu, đào xót nghe các thầy cô kể tội con mình, tôi thấy mà độn thổ cho xong. Thấy tôi tự dưng đâm ra gọn gàng ngăn nắp, chịu mó tay vô chuyện nhà, má tôi mừng lắm. Thằng Huy đổ rài thay đổi quá xá, bà tôi phát biểu, thì nó lớn rồi, nó phải khá lên. Nghe khen tôi khoái chí lắm. Lâu lắm rồi tôi mới được ba má tôi khen là khá. Lại còn kèm theo, nó lớn rồi, mới hách xì hằng lắm chứ. Điều mà thầy Dân nói từ đầu năm học đến nay, mới có người đã xác nhận. Thằng Tình thì chứng nào vẫn tật nấy. Tôi làm gì nó cũng tò mò đi theo sau lưng để coi thử tôi thay đổi như thế nào. Nhưng bây giờ thì tôi kệ xác nó, không thèm đếm xỉa. Tôi làm vì tự giác, vì tôi thích làm, chứ đâu phải làm cho nó coi. Nó cứ bám theo tôi suốt 2 ngày rồi tuyên bố, anh siêng thiệt chứ, không phải giả bộ nữa. Từ đó tôi thoát khỏi sự quấy rầy của thằng em trời đánh. Ở lớp cũng vậy, trong những buổi trực vệ sinh tôi lao động thực sự, chứ không phải miễn cưỡng như mọi khi. Còn việc chăm sóc cây thì khỏi phải chê, Đại không nói gì nhưng nó lộ vẻ hài lòng lắm. Nhỏ Hiền dường như cười với tôi nhiều hơn. Những lúc bắt gặp ánh mắt ấm áp của Hiền, tôi nhủ bụng, nếu lớp giao mình tôi mà chăm sóc cả vườn cây, nhất định tôi sẽ không từ chối. Nhưng lời khen giá trị nhất là của thằng Hùng, chi đội trưởng kiêm lớp phó lao động. Nó biểu dương tôi trong tiết sinh hoạt lớp, bạn Huy trong thời gian qua đã có những tiến bộ rất lớn trong tham gia lao động. Đó là một tấm gương tự rèn luyện, đáng học tập. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Cả lớp vỗ tay rần rần, khiến tôi đỏ bừng cả mặt, vừa sung sướng vừa ngượng ngùng. Một cảm giác mới mẻ tràn ngập trong hồn của tôi. Tôi nhìn sang Bảy và thấy nó cũng đang nhìn tôi, nhe răng ra cười. Có lẽ nó cũng sung sướng không kém gì tôi. Bảy sung sướng còn vì một lẽ khác nữa, đó là song song với các việc tích cực lao động, tôi đã bắt đầu biết chăm chỉ học toán. Tôi quyết tâm phải chinh phục cho bằng được cái môn học nhức đầu ấy. Oán thì oán, nhưng học phải vẫn phải học. Biết làm sao, vì thế mà độ rầy, Bảy không phải vừa giảng bài vừa canh chừng cặp giò ưa chạy của tôi nữa. Mà cái môn toán kể cũng lạ, học chăm chỉ chừng vài buổi thì tôi phát hiện ra đằng sau cái bề ngoài rắc rối bí hiểm của nó, môn toán lại là môn học hết sức sáng sủa, rõ ràng. Bất cứ việc gì cũng phải có quy tắc của nó. Vấn đề là phải nhớ những quy tắc và phải biết áp dụng nó trong từng trường hợp cụ thể. Đó là cái chìa khóa để mở cánh cửa toán học. Trước giờ thấy cánh cửa này nó cứ đóng kín mít, lại gắn thêm một cái ổ khóa to tổ bố, tôi phát ngán, cứ thối lui, lo oán nó mà quên việc đi tìm cái chìa khóa để mở. Bây giờ, sau khi tỉnh ngộ, sau khi kiên nhẫn ngồi dán mình vô bàn học ở nhà thằng Bảy, với một tinh thần cầu tiến thật sự, tôi đã nắm được cái chìa khóa vạn năng ở trong tay. Tất nhiên cần phải biết cách mở khóa, Nhưng mở như thế nào điều đó không lo, bảy nó sẽ hướng dẫn cho tôi. Nhưng tiếc một nỗi là tôi tìm được chìa khóa thì hơi muộn màng, vì vậy mới xảy ra sự kiện đáng nhớ sau đây. Gần đến kỳ thi học kỳ 1, liên đội trưởng tôi tổ chức những cuộc thi hái hoa dân chủ giữa các lớp cùng khối, vừa để vui chơi vừa nhằm kiểm tra tình hình ôn tập học sinh. Cuộc thi giữa các khối lớp 8 được tổ chức vào chiều thứ Bảy. Vì không đủ thời gian nên đáng lẽ tất cả học sinh đều tham dự. Điều lệ của ban tổ chức quy định mỗi lớp chỉ được cử 10 người. Ở lớp tôi, sau khi các tổ đề xuất, ban chỉ huy chi đội và ban cán sự lớp bàn bạc lựa chọn. Thực ra trong những trường hợp như thế này, ý kiến của Kim Liên, lớp phó học tập thường có tính chất quyết định. Kết quả là trong 10 người được chọn đi thi, tổ tôi có tới 3 móng. Tôi chịu trách nhiệm về những câu hỏi của môn văn, 7 thì môn toán và quan là môn sinh vật. Đại học giỏi đều nhưng không xuất sắc hẳn môn nào nên không được đưa đi vào trong danh sách. 1 giờ chiều ngày thứ Bảy, hội trường chật ních cả người. Ngoài những thí sinh chính thức, số học sinh còn lại ở các lớp cũng kéo nhau đến trường, vừa ham vui vừa tò mò, muốn theo dõi cuộc thi. Số khán giả dự thính này ngồi đầy nghẹt các dãy ghế phía sau và đứng chen chúc ồn ào cả cuối phòng, to tiếng bàn cãi và đánh cuộc về những cái đề thi cũng như về kết quả xếp hạng cuối cùng. 10 đứa lớp tôi ngồi vào 2 dãy bàn có ghi chữ 8A2 bằng phấn trắng. Tôi, Bảy và Quang ngồi súng lại một chỗ. Đứa nào đứa nấy hồi hộp liếc lên bàn ban giám khảo. Ở đó có mặt tất cả các thầy cô dạy lớp 8 mà chúng tôi đã quen biết hết. Thầy Dân ngồi ngoài bìa động viên tụi tôi bằng một ánh mắt ấm áp vui vẻ. Nhưng điều đó không làm cho tôi bình tĩnh. Thiệt lạ, trước bất cứ cuộc thi nào cũng vậy, kể cả cuộc thi điền kinh hàng năm trong trường, tôi luôn luôn vào tâm trạng bồn chồn, thần kinh căng thẳng một cách khó chịu, không thể cưỡng lại được. Mấy đứa bàn dưới có vẻ tự tin hơn. Kim Liên và thằng Cang đang trao đổi với nhau gì đó về những câu hỏi sắp xảy ra lát nữa đây. Bên cạnh ban giám khảo, trước tấm bảng đen là một cây không rõ là cây gì, trồng trong một cái chậu sành cành lá sum suê, có gắn rất nhiều hoa giả. Trên mỗi cành cây lủng lẳng những mảnh giấy đủ màu cuộn tròn, trên đó có ghi những câu hỏi mà lát nữa đây chúng tôi sẽ mở ra. Không khí huyên náo, những lời thì thầm to nhỏ lập tức im bặt khi cô Thanh, giáo viên dạy văn của chúng tôi năm lớp 7, cũng là bí thư chi đoàn trường, bước ra bục gỗ, cầm lấy cái micro bằng một giọng nói rõ ràng, hơi nhấn mạnh chữ cuối câu. Cô nhắc lại mục đích ý nghĩa của cuộc thi, giới thiệu các thầy cô giám khảo và cuối cùng chúc chúng tôi đạt được kết quả tốt trong cuộc thi hôm nay, cũng như trong kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Sau đó cô nhường micro lại cho chị Quyên. Chị Quyên là học sinh lớp 9, ủy viên học tập của liên đội, sẽ là người trực tiếp điều khiển chương trình. Với nụ cười tươi tắn muôn thuở trên môi của chị Quyên công bố cách thức cuộc thi, nghe tới đầu thì mồ hôi tôi toát ra tới đó. Thể lệ cuộc thi là một cú bất ngờ đối với tôi, cũng có thể với cả các lớp khác. Theo như các cuộc thi hái hoa dân chủ tổ chức trước đây, thì sau khi cử người lên hái câu hỏi, lớp dự thi có quyền chỉ định người trả lời. Ví dụ như nếu Quang lên bắt nhầm câu hỏi văn thì người hùng sẽ là tôi. Chọn người đi dự thi lần này, lớp tôi cũng chọn trên cơ sở đó. Ai dè cách thức cuộc thi do chị Quyên công bố lại khác hẳn. Người nào lên hái hoa người đó bắt buộc phải trả lời câu hỏi mình bắt được. Như vậy có nghĩa là nếu nhà sinh vật mà tóm phải câu về văn thì chưa chắc nó đã trả lời xuôi. Còn tôi mà lỡ bắt trúng câu hỏi về toán thì đời tôi có thể tàn. Dĩ nhiên trong trường hợp người đứng trên bảng đáp sai thì những người ngồi dưới được quyền bổ sung hoặc trả lời dùm. Nhưng như vậy lớp đó sẽ bị trừ điểm. Nghĩ đến chuyện bắt nhầm về toán thì tôi giật mình thon thót. Nếu mà như vậy không biết sự thể sẽ ra làm sao. Đến nước này thì không thể trốn tránh vào đâu được. Thể lệ đã quy định các học sinh đăng ký tham gia cuộc thi đều phải lần lượt đi lên bảng. Tôi nhìn sang bên cạnh, Quang cũng tỏ vẻ lo âu, và nhỏ Kim Liên đội trưởng đội tuyển không giấu được sự hồi hộp. Còn các đồng đội khác của tôi thì vẫn bình tĩnh như thường, rõ ràng là chúng, những học sinh toàn diện, không ngán các cuộc thi và cách thi. Tôi cay đắng và buồn bã hiểu ra điều đó. Nói cho đúng ra, tôi không hề phàn nàn hoặc có ý nghĩ phản đối cách thi này. Người kém thông minh nhất cũng có thể thấy được sự tiến bộ của kiểu thi này so với kiểu thi cũ. Nó loại trừ kiểu học đối phó, kiểu học phân công. Nó đòi hỏi người học sinh phải học toàn diện và ôn đầy đủ, không được cho phép lơ là hoặc coi nhẹ bất cứ môn học nào. Nhưng thể lại chỉ công bố ngay trước cuộc thi khiến tôi bị hố to, và nhỏ Kim Liên, đứa chọn tôi, cũng bị hận. Vì tôi chỉ còn cách nhắm mắt cầu nguyện cho câu hỏi toán không rơi trúng đầu tôi. Trong lúc tôi cầu nguyện thì cuộc thi lại bắt đầu. Lớp 8A1 lên trước, bên đó cử thằng Vương. Nó vừa bước lên bảng vừa mỉm cười tự tin. Cả hội trường đều im lặng theo dõi từng cử chỉ của nó. Đứng trước cái cây bí hiểm nhiều cành nhánh kia, nó phân vân một thoáng rồi bứt đại một cuộn giấy màu vàng. Chúng tôi căng mắt nhìn. Những ngón tay của thằng Vương đang lóng ngóng mở cuộn giấy vo tròn. Đọc thoáng qua câu hỏi, Vương quay sang chị Quyên ra ý hỏi. Chị Quyên mới nói, em cứ đọc lớn câu hỏi lên và sau đó em hãy trả lời. Vương hắn giọng đọc, phát biểu định luật bảo toàn khối lượng các chất và giải thích định luật theo thuyết nguyên tử phân tử. Đám đồng bên dưới ồ lên, dễ quá. Đó là câu hỏi hóa học về định luật của Lomonosov. Nếu gặp phải câu hỏi như thế này, tôi cũng có thể đáp được. Tất nhiên Vương trả lời trôi chảy và chính xác, kiếm điểm 10 ngon ơ, mà lại khỏi giải bài tập. Lớp 8A1 vỗ tay lớp bớt đầy phấn khởi. Tới phiên lớp tôi, Kim Liên hỏi nhỏ, bạn nào xung phong lên trước? Không đứa nào trả lời, chỉ có những ánh mắt nhìn nhau dò hỏi. Riêng tôi nhìn xuống, tránh ánh mắt của Kim Liên và tụi bạn, bụng nghĩ mình sẽ lên sao, để coi đứa lên trước làm ăn ra sao đã. Trong khi tôi tính toán thì thằng Cang đứng dậy, để tôi. Nói xong nó bước lên, ra khỏi chỗ. Cang là vua vẽ bản đồ ở lớp tôi. Nó có năng khiếu hội họa, lại đi học thêm nên vẽ đẹp hết biết. Ở trường nó chuyên môn trang trí báo tường của lớp cũng như của liên đội. Lớp tôi dành nó cho môn địa để coi thử nó bắt phải môn gì. Càng chọn mẫu giấy màu đỏ mở ra và đọc to trước sự hồi hộp của chúng tôi. Đó là một bài toán vật lý liên quan đến mặt phẳng nghiêng. Nghe xong đề, Bảy thở phào. Đề này thằng Cang nó làm dư sức. Quả thật, Cang đã đem về điểm 10 đầu tiên cho lớp tôi trong sự hoan hô âm ý của đồng đội. Tiếp đó là tụi 8A3, 8A4, mỗi lớp cũng kiếm được một điểm 10 cho mình. Bắt đầu tới vòng thứ 2, 8A1 lại xơi một con 10 nữa. Tới 8A2 chưa ai nói gì thì thằng Hoàng tự động nhảy phóc lên bảng, khiến đứa nào cũng trố mắt ngạc nhiên. Tôi cũng không hiểu tại sao bữa nay nó bạo dạn dữ như vậy. Chẳng phải là học sinh toàn diện, cũng chẳng phải là người quen thì thố tài năng. Vậy mà nhoáng một cái, chưa ai kịp có ý kiến thì nó đã tót lên trên kia và câu hỏi đã nằm ở trong tay nó rồi. Tôi ngồi yên không trả lời. Bảy cũng không hiểu tiếng la của tôi. Tôi hồ chết, không phải là chết thằng Quang, mà là chết tôi. Bởi vì nếu vừa rồi tôi xông lên thì biết đâu tôi đã bắt được một câu hỏi ngon lành này rồi. Còn từ giờ trở đi thì chỉ có trời mới biết được cái gì đang chờ đợi nơi tôi. Sau khi phân tích một câu cách chính xác, Quang đã hớn hở đi xuống. Tôi giật áo nó, ê, sao mày bạo gan dữ vậy mày? Quang nghe răng ra cười hì hì, ôi bạo gan gì đâu, thế sao mày dám lên trước? Thì đằng nào cũng phải lên, thôi thì lên đại cho rồi. Lên sao tao sợ mấy đứa kia nó bắt hết mấy câu hỏi về sinh vật, Cũng may là đụng ngữ pháp. Thằng này nó hên thiệt. Tôi nhủ thầm và ngẫm nghĩ một hồi, thấy cái kiểu suy luận liều mạng của nó coi ra cũng có lý. Thôi đúng rồi, mình phải nhanh chân lên, chớ không lát tụi nó bắt hết những câu hỏi về môn văn. Nghĩ như vậy, nhưng khi đánh lượt lớp tôi vẫn ngồi yên nhường cho Kim Liên lên. Nó bắt phải câu hỏi sử dễ ợt, khiến cho tôi cứ tiếc hồi hồi. Trong khi chần chờ thì Quang nó lại lập thêm một thành tích. Thành tích này còn sáng chói hơn khi nãy. Số là con nhỏ Ngọc Điệp bên lớp 8A4, nó bắt phải một đề sinh vật, có hai câu hỏi. Câu thứ nhất hỏi về sự khác nhau giữa cá chép và cá mập, thì nó trả lời được vì đã học qua rồi. Còn câu thứ hai tức là một câu hỏi phụ mới thiệt là nhức óc. Cá heo bơi rất nhanh, trong 10 giây chúng nó bơi được 100 mét. Em hãy giải thích vì sao. Trong bài lớp cá chúng tôi đã học, không có đoạn nào nói đến chuyện này. Rõ ràng đó là một câu hỏi của thầy Hiển đặt ra để thử trình độ hiểu biết của chúng tôi. Sau khi trả lời xong xuôi câu hỏi thứ nhất, Ngọc Điệp cứ thừ người suy nghĩ. Nó đứng yên lâu đến nỗi chị Quyên phải nhắc: "Sao, em có trả lời được hay không?" Ngọc Điệp ấp úng rồi đáp rằng: "Cá heo bơi nhanh là nhờ hệ cơ đuôi phát triển." Nói xong nó nhìn qua ban giám khảo. Thầy Hiển mỉm cười lắc đầu: "Không phải, các em lớp 8A4 có bổ sung gì không?" Một thoáng im lặng, rồi một đứa đứng lên: "Dạ, thưa thầy, cá heo bơi được là nhờ nó có nhiều vây ạ." Thầy Hiển lại lắc đầu. Lớp 8A4 vẫn không chịu thua: "Dạ thưa thầy, nhờ da của nó trơn ạ." Cũng chặt luôn, thầy Hiển gõ viết xuống bàn: "Bây giờ mời các lớp khác." Có tiếng đứa nào cười hi hí phía sau pha trò: "Có gì đâu, tại vì nó vừa là cá mà lại vừa là heo." Tôi không nhịn được, liền thúc vô hồng nhà sinh vật: "Ê mày, ra tay đi mày, hay là mày cũng bí luôn?" Không đợi tôi khích đến lần thứ hai, Quang đứng dậy, rồi nó làm một tràng: "Thưa thầy, cá heo sở dĩ bơi được nhanh là nhờ hình dạng cơ thể của chúng bảo đảm cho việc đạt tốc độ tối đa. Chính các chuyên gia đóng tàu đã nghiên cứu đặc điểm này của chúng để đóng thử nghiệm một loại tàu vượt đại dương có hình dạng tương tự và đã đạt được một vận tốc cao hơn những con tàu hiện đại có hình dáng con dao." Quang ngừng một chút rồi lấy hơi nói tiếp: "Ngoài ra chúng bơi nhanh còn nhờ sự cấu tạo của lớp da của chúng. Lớp da ngoài rất dày và có đàn hồi, không thua gì loại cao su tốt nhất. Gắn với một lớp khác, nó có hình nhiều mũi lồi nằm lọt vào những hốc các lớp da ngoài. Nhờ vậy mà cá heo bơi rất nhanh." Nói xong Quang ngồi xuống. Tôi nghe nó nói thao thao bất tuyệt, nghe sướng cả lỗ tai. Thiệt, nhưng không biết là có đúng hay không. Mấy đứa khác cũng ngơ ngơ ngác ngác, chỉ đến khi thầy Hiển lên tiếng: "Em Quang đã đáp rất đúng câu hỏi. Thầy chỉ bổ sung thêm một phần nhỏ. Chính là nhờ da cá heo đàn hồi nên khi vận tốc tăng lên đột ngột, trên lớp da của chúng xuất hiện những vết nhăn vận tốc và dòng chảy tầng, chứ không biến thành dòng xoắn lộn xộn như ở các loại cá khác. Nhờ vậy cá heo có vận tốc cao. Nhưng dù không giải được điều này, câu trả lời của em Quang vẫn xứng đáng được điểm 10 Thế là cả hội trường, kể cả đám khán giả ở cuối phòng, không hẹn mà cùng nhau vỗ tay như là sấm. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn vào Quang. Lúc này nó đang che giấu niềm vui bằng một nụ cười ngượng nghịu. Tôi cũng hào hứng vỗ đến rát cả tay, sung sướng có một người bạn xịn như vậy. Cuộc thi lại tiếp tục. Tôi nhủ bụng, lần này mình phải lên bảng, lên sớm may ra vớ được một đề văn. Vả lại tôi phải lên, tôi phải làm một cái gì đó cho ra trò, mặc dù không biết nó là cái gì. Vinh quang nhà sinh vật đã làm dậy trong lòng tôi một thôi thúc mơ hồ mà mãnh liệt. Nghĩ sao làm vậy, tới vòng thứ tư, khi thắng lợi bên lớp 8A1 vừa xuống, tôi liền rời khỏi chỗ ngồi, tiến lên bảng không đợi chị Quyên gọi. Đứng trước những cành nhánh lủng lẳng các mẫu giấy đủ màu, tim tôi đập thình thịch. Tôi đứng lưỡng lự một lúc lâu, chưa biết nên chọn mẫu giấy nào, thì bên tai nghe loáng thoáng những câu trêu chọc. Ê, thằng Quỳ nó đang thôi miên các câu hỏi. Không phải, nó đang ngắm cây cảnh. Ê, tụi mày không biết gì hết, nó đang làm thơ để tả cái cây đó mà. Câu cuối cùng đích thị là giọng của thằng Chí. Nãy giờ nó cứ đứng lấp ló ở cuối phòng, không hó hé một tiếng. Vậy mà tôi vừa xuất hiện là nó đã trổ ngay cái tặc bếp xếp ra liền. Tôi tức nó vừa giận mình. Khi nãy ngồi dưới tôi đã hạ quyết tâm đâu đó đàng hoàng, vậy mà khi lên đây tôi bỗng dưng đâm ra ngần ngại. Cuối cùng tôi chọn cuộn giấy màu xanh. Tôi nhớ lúc nãy thằng Quang cũng bắt phải một cuộn giấy màu xanh. Tôi vừa lẩm bẩm, lạy trời đừng có môn toán, vừa chậm chạp mở tờ giấy ra, hồi hộp ý như người dò vé số vậy. Tôi không dám dò nhoáng một lần, tôi sợ nỗi thất vọng đến quá nhanh. Tôi xe xẻ nặng ra từng con số một, để rồi niềm hy vọng kéo dài từng giây một. Toán, toán là toán. Tôi tái mặt nhận ra điều tôi vẫn e ngại, nó đang nằm sờ sờ trên mẫu giấy. Té ra trời không có mắt, hoặc ít ra trời cũng nặng cái lỗ tai. Tôi đã cầu ổng mà ổng không nghe thấy gì hết, mà lại toán đại số nữa mới chết. Tìm số trị của một biểu thức, trong đó nhằn nhịt những A và B, trừ và cộng, nhân và chia, ngoặc lớn ngoặc nhỏ, bình phương lập phương đủ thứ, y như thể mọi thứ khó gặm nhất của môn đại số người ta đều đưa hết vào trong đây. Tôi nhìn vào đề toán như nhìn một khu rừng, không biết đường vô chỗ nào và lối ra ở đâu. Mồ hôi tôi rịn ướt cả trán. Thấy tôi đọc giấy xong rồi cứ đứng im không nói, chị Quyên mới dục, câu hỏi gì đó em, mời em đọc đi. Tôi khẽ đáp, dạ bài tập toán. Vậy thì sau khi đọc xong, em chép đề và em giải lên trên bảng. Tôi đọc và chép như một cái máy. Lúc này thật tình tôi không nghĩ gì đến bài toán nữa, mà tôi nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình. Tôi rầu rĩ nhìn xuống dưới và thấy Bảy cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã và lo lắng. Nó thừa hiểu là tôi không thể nào làm được cái bài toán này, và sự gãy gánh của tôi sẽ đem lại bất lợi lớn cho kết quả của lớp trong cuộc thi hôm nay. Dù gì thì gì, Bảy cũng phải chịu một phần trách nhiệm, bởi vì nó là ông thầy toán của tôi, một ông thầy không hoàn thành nhiệm vụ. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp thằng Bảy, mặc dù vừa phải bán hàng vừa trông em, nó vẫn tích cực và kiên trì kèm cặp cho tôi với thằng Quang trong những chiều học nhóm. Tất cả mọi điều là do tính biến nhát ngại khó của tôi mà ra. Gần đây tôi có siêng hơn chút đỉnh, đã chịu dành đầu óc cho môn toán. Nhưng bước xuất phát của tôi lại quá chậm. Nay đến giữa học kỳ 2 tôi mới có hy vọng đuổi kịp tụi bạn. Còn bây giờ thì tôi đảo mắt nhìn vào đám đông hỗn độn ở cuối hậu trường. Thằng Chí đang đưa tay làm loa nhắc tôi cái gì đó, nhưng xa quá tôi nghe không rõ, và khẽ lắc đầu. Thấy vậy thằng Chí nó mới tăng âm thanh lên, phải rút gọn biểu thức. Câu nhắc của Chí cả phòng đều nghe. Nó giúp bạn lộ liễu quá, khiến tôi mắc cỡ đỏ cả mặt. Ngay cô Thanh cũng phải lên tiếng nhắc nhở, các em ở dưới không được nhắc, lớp nào nhắc lớp đó sẽ bị trừ điểm. Nhưng dù Chí có nhắc, tôi cũng không biết phải làm sao để rút gọn biểu thức. Bây giờ tôi chỉ mong rút gọn được chính tôi, thu lại cho nhỏ bằng một con kiến, kiến lửa cũng được, để khỏi phải trơ cái bộ mặt đần độn ra trước hàng trăm con mắt. Rốt cuộc thì chị Quyên lên tiếng hỏi tôi, thế em có giải được không? Tôi sững sùng, dạ không ạ. Đáp xong tôi lẳng lặng đi về chỗ, bước chân như đeo đá. Trong khi đó Bảy nó tiến lên trên bảng, nó cầm phấn hoạch nhoáng một cái là xong. Khi về chỗ ngồi nó vỗ vào vai tôi rồi an ủi, thôi đừng buồn, thua keo này mình bày keo khác. Không phải tôi sợ mình bày được keo khác, điều đó nhất định là được, nhưng tôi buồn là vì mình đã để thua keo này một cách đáng trách. Lỗi không phải là ở thằng Bảy, người bạn tốt và hiền lành của tôi, mà cũng không phải ở con nhỏ Kim Liên, người đã chọn tôi vào đội hình hôm nay. Cũng không phải ở thể lệ sửa đổi cuộc thi, và càng không phải ở môn toán. Bây giờ tôi không oán nó mà tôi oán chính tôi. Đáng lẽ tôi phải cố gắng sớm hơn. Tôi chìm trong suy nghĩ buồn rầu và không còn bụng dạ nào chú ý đến những gì đã xảy ra sau đó nữa. Lúc ra về, tôi không tuôn ra cổng theo đám bạn, mà tôi lẻn ra ngoài vườn bạch đàn, ngồi một mình một bóng. Tôi muốn được yên tĩnh trong lúc này. Tôi lót dép dưới quần, ngồi tựa lên, rồi dựa vào tường, lặng lẽ nhìn ngắm lớp đất tơi xốp do chính tay tôi đã xới trong những ngày qua. Trên đó, những hàng bạch đàn tươi tốt cứ vươn mãi về phía bầu trời với những chiếc lá non tơ xanh biếc. Có một bàn tay đặt lên vai của tôi. Giỏi thiệt, chân cẳng cái thằng Bảy vậy mà nó cũng lùng sục ra được mình. Tôi quay lại, không phải Bảy mà là cậu ông trời đang ngồi bên cạnh tôi. Nó lại muốn gì đây? Tôi đã biết thân biết phận, tôi bỏ ra đây ngồi, vậy mà nó còn kiếm tôi, tính gây chuyện nữa hay sao? Tôi bực dọc quay mặt đi chỗ khác, nhưng Đại đã bóp nhẹ lên vai của tôi. Thôi tụi mình về đi, không đứa nào trách mày cái chuyện hồi nãy đâu. Con người ta chứ có phải cái máy đâu mà tiếng vọt một cách ngay được. Không đợi tôi đồng ý hay không, nó dựng tôi đứng dậy và kéo tôi đi. Lần đầu tiên từ ngày nhập học, tôi đi chung với thằng Đại, đi chung một cách tự nguyện, sung sướng và dễ chịu.